Phần 4, chương 19. Lần đầu tiên, làng Đông có một ngôi nhà hai tầng. Điều đáng nói, ngôi nhà ấy lại mọc lên sừng sững trên nền gian bếp của tên địa chủ hào xưa. Kẻ chơi ngông đó vẫn là thằng Tốn, cháu đích tôn của lão Hào. May mà mụ Hơn vẫn còn giữ được giọt máu duy nhất còn lại của gia đình địa chủ giàu có nhất làng Đông xưa. Lão Hào bị sư bắn, bố thằng Tốn cắn lưỡi chết, để lại hai mẹ con thằng Tốn bơ vơ sống trong gian bếp. Cái gia tộc nhà địa chủ Hào đã tưởng tàn lụi đi suốt 18 năm nay. Giờ đây ai ngờ từ đống tro tàn, cái mầm mống địa chủ lại bỗng chốc mọc thành nhà tư sản. Ngôi nhà hai tầng thằng Tốn xây mang dáng dấp một ngôi biệt thự kiểu phương Tây lẻ loi mọc lên giữa một miền quê nghèo khổ. Nó giống như cô gái tân thời lạc lõng giữa con mắt của người dân làng Đông. Những ô cửa sổ trên tầng 2 buông rèm xanh phất phơ. Hàng lan can trên ban công, hoa văn đủ màu sắc sặc sỡ, gợi lên sự xa hoa chưa từng có ở làng Đông. Từ ngày thằng Tốn con mụ Hơn về, Nguyễn Vạn thấy gai gai trong người, đêm đêm giật mình liên tục. Nó thuê ô tô chở gạch, xi măng sắt thép về đổ rầm rầm. Bất thình lình, thằng Tốn mở nhạc, Vạn cũng giật mình. Từ hai chiếc loa thùng phát ra những tiếng nhạc cắc cắc, bùm bùm, dậm dật rung lên như sấm. Những giọng ca của đàn ông, đàn bà, từ mãi thế giới Tây Tàu xa xôi điên loạn. Khi thì cười khanh khách, lúc lại khóc nỉ non. Nếu mai em chết, anh có buồn không? Vào những đêm thằng Tốn mở nhạc, Vạn phải lục sục dậy đi đái liên tục. Cả đời, Vạn đã có một mối tình nào đâu mà biết nỗi buồn và niềm vui lạc thú của tình yêu. Có lẽ cảm giác khoái lạc duy nhất trong đời Vạn là cái đêm mang cá rô đến nhà chị Nhân, mẹ của Hạnh. Thực ra đã có gì đâu, Vạn mới chỉ được đặt bàn tay lên thân thể của người đàn bà quá chồng. Ngoài ra còn một vài lần lý trí của Vạn không nén được đã để cho bản năng của xác thịt tự do phóng túng. Nhìn mụ Hơn vén quần nằm tênh hênh ở giữa sân, phơi bộ đùi trắng hớn đầy quyến rũ của ma quỷ. Giờ đây mọi sự ào đến mới lạ, xé toang hoang bức thành bao bọc sự yên tĩnh của tâm hồn Nguyễn Vạn. Mọi chuyện cứ cày xới tung lên, Vạn không ngờ kẻ phá phách ấy lại chính là thằng Tốn, cái mầm của giai cấp bóc lột. Chính cái mầm ấy đã được Nguyễn Vạn cứu sống từ ngày nó còn non nớt, bị bọn trẻ tiêu diệt bằng súng cao su. Thế mà bây giờ nó đã thành tư sản có biệt thự ngay trước mũi Nguyễn Vạn. Có người đồn nó có vàng của lão Hào để lại. Ông Sung lại bảo nó buôn bán sơ líp su chiêng phụ nữ. Rõ chả còn hiểu ra làm sao. Sáng sáng mở mắt, Nguyễn Vạn đã thấy ngôi biệt thự của thằng Tốn lừng lững ngay trước mặt. Trông cái nhà nó cũng lòe loẹt đĩ thỏa như mụ Hơn. Phần chia hậu hĩnh nhất của dân làng Đông dành cho Nguyễn Vạn là ngôi nhà của lão Hào bây giờ cũng chả là gì. Mái ngói có chỗ đã sụt lở xuống, từng mảng tường rêu mốc xanh, bong vữa, trơ ra những viên gạch mọt vàng khè. Chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng mụ Hơn, Nguyễn Vạn đã nằm 18 năm, mộng mẹo long lay nứt toát, vênh váo. Trên mái, mạng nhện trăng kín, bụi bám quện với khói bồ hóng thành một lớp đen kịt. Từ ngày về ở đây, Vạn đã ngăn riêng ra một gian, vừa làm bếp vừa làm buồng để gạo thóc, quần áo lẫn lộn. Cảnh mục nát suy tàn cũ kỹ của ngôi nhà cũng giống như cảnh già nua cằn cỗi cô đơn của Nguyễn Vạn. Vạn mới chỉ mang máng nhận ra điều ấy từ cái ngày thằng Tốn đi bộ đội về. Nó thâm nhập đời sống tư sản, làm náo động cả thôn xóm, lôi cuốn nam nữ ra vào tụ tập tại nhà nó ca hát nhạc vàng. Nếu thằng Tốn không là bộ đội thì Vạn nể gì mà không tóm cổ nó lôi lên ủy ban. Chính vì nó làm hư hỏng đám thanh niên xã này, đường dây điện cao áp dành riêng cho thủy lợi kéo qua làng Đông, cả xã này mới chỉ có ông bí thư, chủ tịch được dùng điện. Vậy mà chả hiểu thằng Tốn chạy cửa nào mà nó cũng được dùng điện vô tội vạ. Nó dùng hai cái móc lấy xào ngoắc lên đường dây vòng qua bờ ao vào ngôi biệt thự của nó. cả làng tối đến chỉ có mỗi mình nhà nó cứ sáng choang. Tiếng nhạc réo rắt suốt đêm, thằng Tốn còn vênh vênh bảo đây là hình thức giải trí sau một ngày lao động mệt nhọc. Nguyễn Vạn thì chả thấy được giải trí mà bị mất ngủ vì phải đi đái vặt suốt đêm. Sự bực bội của Vạn chỉ có mụ Hơn biết. Tối nào thấy Vạn ở nhà, mụ Hơn lại bảo: "Các cháu ơi, chọn cái băng nào có bài hát tiến bộ cho chú Vạn chú ấy nghe với." Bọn trẻ bịt miệng cười. Bố Vạn thì biết quái gì ca với nhạc, bố chỉ thích nghe mỗi bài Giải Phóng Điện Biên. Nguyễn Vạn tức điên chửi: "Mẹ chúng mày, không có Điện Biên làm gì có chúng mày, không có Điện Biên làm gì có ngày hòa bình hôm nay, làm gì chúng mày được ngồi đây mà rừng mỡ. Rõ là đồ phản động gieo rắc mầm mống tư sản." Nguyễn Vạn uất giận mà không nói được, bởi thằng Tốn cũng đã xả thân ngoài chiến trường. Nghe nó kể những ngày nó chiến đấu trong chiến trường miền Nam còn ác liệt hơn cả những ngày Nguyễn Vạn chiến đấu ở mặt trận Điện Biên Phủ. Tiếng pháo đón dâu chợt dậy lên làm Nguyễn Vạn giật nảy mình. Khói pháo tỏa ra mù mịt, xốc cả vào nhà Nguyễn Vạn. Chú rể dẫn cô dâu vào phòng cưới giữa tiếng nhạc dồn dập. Nguyễn Vạn ngồi xuống chiếc ghế tận góc cuối phòng cưới, mụ Hơn mặt hồng hào, miệng ăn trầu đỏ chót, đến bên cười rỉ tai Vạn: "Bác giúp em với, bao năm nay bác là người gần gũi với em nhất. Tí nữa bác đại diện họ nhà trai phát biểu hộ em."
"Tôi làm sao đại diện nhà trai được?"
Vạn gắt. "Kệ mà." Mụ Hơn hích vào sườn Nguyễn Vạn. "Thời buổi bây giờ đổi mới rồi, đâu cứ phải người trong họ. Với lại họ nhà em có ai ăn nói được như bác. Thằng Tốn trưởng thành được như ngày nay cũng là nhờ sự cưu mang của bác ngày ấy." Mụ Hơn nói rồi vội vã bỏ đi. Nguyễn Vạn ngồi ngay đơ, không còn biết tính thế nào cho phải. Nguyễn Vạn đưa mắt nhìn những gương mặt thân quen của người dân làng Đông ngồi lố nhố trong màn khói thuốc lá. Nguyễn Vạn mà lại đại diện cho cái gia đình địa chủ, kẻ thù của giai cấp vô sản ư? Mụ Hơn chẳng hiểu quái gì về giai cấp, hay mụ cố tình chơi xỏ mình. Tiếng tay chủ hôn vang vang trước micro. Vạn hoảng hốt đứng dậy, len lén lỉnh ra ngõ, rồi lập cập bước ra đường làng. Đang tha thần, Vạn nhìn thấy lão Sung từ ngõ nhà bà Khiên đi ra. Gặp Nguyễn Vạn, lão Sung đứng sững lại, lấy gậy hất chiếc lá rụng trên đường, vẻ giận dữ.
"Vạn đấy à?"
lão Sung nói.
"Hỏng rồi. Thằng Nghĩa làm lên cấp tá mà hỏng nặng rồi. Nó không còn coi tổ tiên ra gì. Chuyến này nó định đưa quân về phá Từ Đường họ để xây nhà mới. Tao thách thằng Nghĩa dám phá hậu cung Từ Đường họ."
Lão Sung khua gậy bỏ đi. Nguyễn Vạn lững thững vào nhà bà Nhân. Bà Nhân và dâu đang sửa soạn ăn cơm tối. Dâu đon đả lấy thêm bát đũa mời chú Vạn ăn cơm.
"Hôm nay thì tôi ăn," chú Vạn nói. "Nhà mụ Hơn nó sắp cỗ to mời nhưng tôi chả thèm."
Nguyễn Vạn cố ra vẻ tự nhiên ngồi xuống trước mâm cơm. Từ ngày Hiệp hy sinh, dâu sang ở hẳn đây nên chú Vạn lui tới không còn e ngại như trước. "Canh cua đồng con dâu bắt về nấu đấy," chị Nhân khoe và ân cần múc canh chan vào bát cơm cho chú Vạn. Đám cưới thằng Tốn sang hơn cả đám cưới thằng thợ ảnh với con thắm dưới phố huyện dạo nọ. Chú Vạn nói, trông mặt nhà Hơn hôm nay cứ hơn hớn, rõ ghét.
"Chú rõ thật ích kỷ," chị Nhân nhìn chú Vạn thăm dò. "Đùng một cái, con trai về làm nhà, cưới vợ, ai chả vui mừng."
"Chú Vạn ơi," dâu nói, "nghe đâu cưới vợ cho con trai xong, thím Hơn còn định đi bước nữa. Chú mà nhắm được cái đám ấy thì nhất."
"Mày ăn nói mất lập trường. Tao ngoài 50 tuổi rồi mà còn tơ hào tới chuyện ấy thì mặt nào dám ngó mặt dân làng này. Còn chuyện của mày."
Chú Vạn nhìn dâu. "Tao thấy thằng Thành tuy cái mặt nó xấu xí nhưng cái bụng nó tốt."
"Cháu tình nguyện không đi lấy chồng."
Dâu cười. "Con ở đây với Bu, Bu nhỉ?" Chú Vạn thấy nó nói có dở hơi không. Chị Nhân nói, "Con dâu còn bảo với tôi sẽ xin một đứa trẻ nuôi. Tôi bảo nó, con gái còn sinh đẻ được
việc gì phải đi nuôi con thiên hạ. Từ ngày nó sang đây tôi ái ngại quá. Cũng tại thằng Hiệp nhà này nó xấu số nên nó phải khổ. Bu không phải lo cho con. Chỗ con với Hạnh là bạn thân tình. Hạnh nó đi lấy chồng, con về đây. Tao biết thế, chị Nhân nói. Như cái thời của tao, của chú Vạn qua rồi chẳng nói làm gì. Còn chúng mày, đàn bà con gái sinh nở có thì. Trời đã nhá nhem tối, dâu đứng dậy thắp đèn. Ngọn đèn dầu hắt sáng vàng vọt lên ba gương mặt nhợt nhạt của chú Vạn, chị Nhân và dâu. Tao nói chuyện hệ trọng mà con dâu cứ coi thường. Chị Nhân lại cất giọng buồn buồn. Mày cứ nhìn gương con Hạnh đấy. Hai năm nay chồng đi đi về về 5 lần 7 lượt. Con Hạnh lại còn mò lên chỗ chồng hàng tháng, mà đến nay đã thấy động tĩnh gì đâu. Bu chỉ lo vớ vẩn, dâu cười. Vợ chồng cái Hạnh còn chờ xây nhà mới xong. Nó sẽ đẻ son son năm một. Lúc đó Bu cứ tha hồ mà bế cháu. Chuyện xây nhà của vợ chồng Nghĩa cũng càng đấy. Chú Vạn nói, ông Sung vừa mới nổi đóa lên đe thằng Nghĩa. Cái họ nhà mình rõ là lạc hậu. Dâu nói, suốt đời toàn tự làm khổ nhau vì những chuyện đâu đâu. Nghĩa nó đi chiến đấu 3 năm nay, giờ hòa bình rồi, nhìn thấy nhà cửa lôm nhôm, mục nát, cũng muốn làm lại cho nó sang trang. Chẳng ông tổ nào lại cấm con cháu xây nhà to và đẹp thờ tổ. Nghe cái Hạnh nói, vợ chồng nó cũng chẳng có tiền của gì nhiều đâu. Chẳng qua anh em đơn vị về chơi, nhìn cảnh thủ trưởng thế, mới chiếu cố bán cho ít xi măng, sắt, về đổ mái bằng. Còn gạch thì phải đập cái hậu cung ra phụ vào mới đủ. Dâu nói và cầm đèn đặt lên bàn, rót nước mời chú Vạn. Thằng Nghĩa cũng rõ ngu, chú Vạn nói. Lên cấp tá rồi mà còn nặng đầu óc cá nhân. Hòa bình rồi, nay mai nông thôn sẽ quy hoạch theo mô hình công xã mới. Cả cái làng Đông này rồi sẽ phải phá bằng địa đi, xây lại thành những lô nhà có hàng lối thẳng tắp. Lúc đó từ đường họ cũng chẳng có ông tổ nào giữ được. Chừng năm nào thì thực hiện được điều ấy hả chú? Chị Nhân nửa tin nửa ngờ hỏi. Chả mấy, tôi tính cho chị nghe thế này nhé. Đất nước đã bao năm liên tục bị bọn đế quốc xâm lược. Mỗi năm ta phải chi cho chiến tranh không biết bao nhiêu tiền của. Bây giờ hòa bình rồi, mọi người đồng sức đồng lòng xây dựng lại thì mấy. Cái đáng lo nhất, dân mình lại có những kẻ lo làm giàu cá nhân như mẹ con thằng Tốn. Xã hội chủ nghĩa không dung nạp những kẻ như mẹ con thằng Tốn. Chị ở xa nên khuất mắt. Tôi ngày nào cũng phải nhìn thấy cảnh nhà nó mà lộn cả ruột. Dâu bê mâm bát ra giếng rửa. Chị Nhân đưa tay nhón chiếc tăm cho vào miệng xỉa răng, rồi xoay chiếc đĩa rót nước uống. Mắt nhìn theo bóng dâu lặng lẽ múc nước bên giếng. Con bé thế mà chịu khó, chị Nhân nói. Tôi không ngờ nó đan lát giỏi như đàn ông. Giá thằng Hiệp nhà này còn sống. Chuyện đã rồi, chị cứ giá giá mãi làm gì? Nguyễn Vạn gắt. Giá chẳng thằng nào đánh thằng nào. Giá chẳng phải làm gì mà mọi thứ cứ đầy ra đấy. Chị Nhân im thít ngồi nghe chú Vạn nói. Chị đâu đến nỗi không hiểu rõ được điều đó. Bao nhiêu năm nay chị cũng đã đi từng nhà vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, an ủi các bà mẹ, các chị có chồng con đi chiến đấu. Chị thừa hiểu trong chiến tranh phải có hy sinh mất mát, nhưng chị lại không ngờ sự mất mát nó lại đổ dồn lên cả đầu chị. Chị thấy cuộc đời chị cứ mất dần những người thân. Lúc đầu là chồng, rồi đến thằng Hà, đứa con trai cả của chị. Khi thằng Hà hy sinh, thôi dù sao chị cũng vẫn còn thằng Hiệp. Bố nó và thằng Hà coi như đã gánh đi mọi rủi ro. Chị đinh ninh thằng Hiệp sẽ trở về với chị. Mọi hy vọng chị trông chờ vào đứa con trai duy nhất. Ai ngờ thằng Hiệp cũng lại ra đi mãi mãi không bao giờ về nữa. Chị thấy mình hẫng đi như người rơi tõm xuống một chiếc hố sâu thẳm. Đêm chị nằm mơ thấy cả ba bố con nó dẫn nhau về oán trách. Chị nhìn vào mắt chồng, mắt hai đứa con cứ cháy rực lên. Chồng chị nói, mình là kẻ giết người, là mụ đàn bà ác độc. Tôi đã đi rồi, sao mình không để các con được sống yên ổn ở quê nhà? Thằng Hà nói, bố và con đã đi rồi, sao mẹ không để cho em con được sống? Thằng Hiệp nói, sao mẹ lại vui mừng khi con đã đi vào chỗ chết? Chị khiếp sợ hét lên, không, tôi không phải là kẻ ác, tôi không muốn thế, không phải tại tôi, tất cả là do thằng Pháp, thằng Mỹ. Tôi không phải là kẻ giết người, tôi lạy mình, hãy tha thứ cho tôi, mẹ lạy các con, hãy tha tội cho mẹ.
Những ngày sau đó, chị đã tưởng mình không sống nổi, nhưng rồi chị vẫn phải sống. Đã sống, chị phải sống đúng như những ngày chị đã sống. Chị là vợ, là mẹ liệt sĩ, chị phải vượt lên trên tất cả những giấc mơ khủng khiếp để sống. Chị lại đặt mọi hy vọng vào người con gái duy nhất là Hạnh. Chồng nó về mang niềm vinh quang cho dân làng Đông, cho họ Nguyễn và cho chính con gái của chị, con Hạnh. Ôi đứa con gái cuối cùng của chị. Chị Nhân nhìn chú Vạn, bỗng dưng chị lại muốn bày tỏ nỗi lòng mình cho chú Vạn hiểu. Tôi nghĩ mình bây giờ cũng giống như chiếc lá già trên cây rụng xuống ngày nào không hay. Mình sinh ra thời loạn, nó cực khổ đã đành. Giờ hòa bình rồi, tôi mong cho chúng nó được sung sướng. Chiếc lá dù có rụng xuống cũng là vun cho gốc. Chị Nhân nhìn chú Vạn rồi cúi xuống khẽ thở dài. Chú Vạn ạ, không hiểu sao tôi cứ băn khoăn mãi. Mình cô độc đã đành, nhìn con dâu nó vò võ một mình nghĩ mà tội. Tính cách nó cũng thật lạ, lúc thì lầm lầm, lúc lại sôi lên sùng sục, cứ như thể thằng Hiệp giữ nó. Đã mấy lần tôi gợi ý nó với anh Thành, nó gạt phăng. Chú Vạn này, hay là hai đứa chúng nó có chuyện gì mâu thuẫn, ghét bỏ nhau mà mình không biết? Chúng nó vẫn thế đấy, chẳng ghét bỏ gì nhau đâu. Chú Vạn ngập ngừng nhìn chị Nhân. Thì cũng như tôi với chị, có ai ghét bỏ ai mà cũng... Chị Nhân chợt lặng đi. Tiếng trống tùng tùng dội lên ngoài sân kho, lẫn tiếng reo đùa nghịch của tụi trẻ làng Đông. Dưới ánh trăng, bóng dâu đổ dài trên bờ dậu trước cửa rồi lướt nhẹ qua sân vào bếp. Trên thềm nhà, chú mẹ mướp khoanh tròn ngủ dưới trăng. Trăng sáng in rõ hai cái bóng đi sát bên nhau trên ngõ xóm. Cả ngày hôm nay, Hạnh và Nghĩa đã đi hết lượt các gia đình trong họ để xin phép phá ngôi hậu cung từ đường họ để làm nhà mới. Nghĩa bóp mạnh bàn tay Hạnh, giọng xúc động. Nghĩ mà tiếc cho ngôi từ đường họ bị cháy. Ngày ấy em có còn nhớ được gì không? Những chiếc cột lim to, một người ôm đẫy cứ đen bóng lên. Đôi câu đối nền đỏ, chữ vàng treo trên hai cột cái ở gian chính thất lộng lẫy và trang trọng. Lại còn cả bộ đòn tang bằng gỗ vàng tâm, sơn đen, hai đầu có bốn con rồng vàng và một cỗ kiệu chạm trổ hoa văn màu sắc rực rỡ. Rồi cả bộ án thư và bộ cờ tang trắng, tua vàng, xung quanh viền đen, tất cả những thứ ấy đều cháy rụi. Không biết bao giờ họ tộc mới làm lại được những thứ đó. Vừa đi vừa nói chuyện, hai đứa đã rẽ vào ngõ nhà ông Sung. Hạnh thấy tim mình đập mạnh. Chẳng hiểu tại sao từ ngày về làm dâu họ Nguyễn, Hạnh chỉ ngại mỗi nhà ông Sung. Một gia đình mà Hạnh cho là phức tạp, mỗi người một tính một nết. Ông Sung thì nóng nảy, ăn nói văng mạng. Chú Sen lọc lõi, cô Thao lại lạnh lùng kiêu ngạo. Từ ngày trả chầu chê Hân là lính đào ngũ, cô Thao vẫn lặng lẽ sống trong chờ đợi ông trời xe duyên cho cô với người đàn ông nào đáng mặt. Nhưng khổ nỗi cái thời buổi đàn ông lại hiếm hoi quá, cô chả gặp được chàng trai nào vừa ý mình. Gia đình ông Sung chỉ có mỗi thím Sen còn sởi lời với Hạnh. Thím sởi lời vì thím tin bố chồng Hạnh là người linh thiêng. Ông và chú thím khỏe mạnh, các em khôn lớn là nhờ có phúc đức tổ tiên. Thím Sen thường nói thế mỗi khi đội lễ sang khấn vái trong hậu cung từ đường. Lúc này thím Sen đang lặng lẽ ngồi sàng gạo dưới trăng, tấm lưng cong cong, đầu hơi ngoẹo đi. Cô Út Thao đang cậm cạch dệt chiếu, hai tay đưa thoăn thoắt như người múa.
chú Sen và thằng con lớn đang cò cưa xẻ gỗ trước cửa chuồng lợn. Thằng con út đứng chênh vênh trên tấm ván. Hai bố con cứ nhún nhảy chấp chới bên ngọn đèn bão treo trên đầu cây gỗ lúc lắc theo nhịp cưa xẻ. Trong nhà, hai đứa trẻ chúi đầu trước ngọn đèn dầu trên bàn học bài. Ông Sung ngồi xếp bằng trước cửa, bện sợi tay đan võng. Mọi hoạt động chợt ngừng bặt. Hai đứa trẻ đang học bài cũng ngếch đầu lên nhìn khi vợ chồng Hạnh vừa bước vào sân. Ông Sung vội ném sợi dây trên tay xuống. Hai bố con chú Sen lững thững bước tới ngồi bệt xuống nền sân gạch thở dốc. Cô Thao chạy xuống bếp lấy ấm nước ra mời khách. Như vậy là anh Quyết mang quân về phá hậu cung Từ Đường họ. Ông Sung phủ đầu bằng câu gay gắt làm vợ chồng Hạnh gai cả người. Lần đầu anh về, thấy anh lên cấp tá tôi mừng. Tôi mừng cho cái họ nhà ta có người làm to. Bây giờ tôi mới hiểu ra, anh cậy anh đi đánh giặc về, anh quay sang đánh cả vào tổ tiên. Ngoài mặt trận trước bom đạn quân thù, Nghĩa không sợ, mà lúc này trước mặt ông Sung, anh cứ ấp a ấp úng. Cháu muốn xin ý kiến cả họ cho cháu phá ngôi hậu cung đi, cháu sẽ xây lại to đẹp hơn. Tôi không cần to, ông Sung gắt. Tôi chỉ cần cái do chính bàn tay các cụ tổ làm ra. Anh phải hiểu rằng đấy là linh hồn của cả họ tộc. Anh cứ mải mê trận mạc, đếch hiểu gì hết. Anh cứ hỏi cô vợ anh thì biết. Gia đình tôi giờ được như thế này là nhờ vào tổ ấm. Ông Sung ngước mắt nhìn Nghĩa vẻ lo ngại. Nghĩa ơi, tao thương mày, tao mới nói. Ông và chú Sen mày đã bị các cụ tổ đày đọa, bây giờ lại đến lượt mày, rồi tai họa sẽ lại xảy ra. Ông nói đúng đấy, thím Sen nói. Gia đình thím đã có tội, bây giờ thì xin nguyện thề cho đến chết cũng không dám làm điều gì phạm tội. Mình nói thế là đủ rồi, tùy anh ấy suy nghĩ, chú Sen nói và phát bốp vào lưng thằng con lớn đang nằm quay lơ trên sân gạch. Nó chợt vùng dậy, mắt nhắm mắt mở theo bố lại chỗ cưa xẻ. Hai bố con chú Sen lại ngúc ngoắc bên cây gỗ. Tiếng cưa xẻ lại xoèn xoẹt lẫn tiếng lách cách dệt chiếu của cô Thao vang lên. Vợ chồng Hạnh về men theo bờ ao. Tiếng cá đớp mồi lúc búc lẫn tiếng côn trùng kêu râm ran. Bóng trăng run rẩy loang loáng dưới lòng ao. Hạnh nép sát vào bên Nghĩa. Anh định giải quyết chuyện này ra sao? Hạnh lo lắng hỏi. Cả họ đồng ý, còn mỗi gia đình ông Sung. Biết đâu tai họa xảy ra với gia đình ông ấy thì mình biết ăn nói với hàng xóm ra sao. Việc anh phá hậu cung xây lại không liên quan gì đến gia đình ông Sung. Cứ cái đà làm ăn của gia đình ông Sung bây giờ, rồi ông ấy sẽ giàu to. Chẳng có tai họa nào xảy ra với gia đình ông ấy đâu. Thật tội nghiệp, những gì do chính bàn tay mình làm ra lại cứ nghĩ đấy là trời phù hộ. Nghĩa siết chặt tay Hạnh. Anh muốn gạt ý nghĩ về gia đình ông Sung. Tới khóm tre khuất bóng trăng, Nghĩa dừng lại hôn lên môi Hạnh. Cánh lính trẻ về giúp Nghĩa làm nhà đã ngủ ngon giấc. Hai vợ chồng rón rén bước vào buồng. Khi Hạnh đã nằm gọn trong vòng tay, Nghĩa mới thủ thì hỏi. Lần đi với anh lên đơn vị về, em vẫn không thấy gì sao? Hạnh duỗi đầu vào ngực Nghĩa âu yếm. Hạnh không muốn anh buồn về chuyện đó. Em hy vọng lần này chúng mình sẽ có con, Hạnh khẽ thì thào bên tai anh. Như vậy lại hóa hay. Xây nhà xong, có con, hi hi. Anh có tin là chúng mình sẽ có con trai? Và nó sẽ giống anh, Nghĩa nói. Hòa bình rồi, nó sẽ sung sướng. Nó sẽ là cậu trưởng nam con như anh ngày xưa. Lớn lên nó sẽ là một thi sĩ. Anh nhiều tham vọng quá đấy. Em biết tham vọng của ông nội với bố thế nào không? Ông bắt bố học chữ nho, hy vọng bố sẽ làm quan văn. Nhưng rồi lý do bố trở thành người chuyên đi cất cá mòi thì em biết rồi đấy. Tham vọng của bố thì muốn anh trở thành vị tộc trưởng tài ba. Và bây giờ tham vọng của anh lại muốn con chúng mình trở thành thi sĩ. Anh là lính mà lãng mạn như nhà thơ. Chứ sao? Nhiều lúc anh cũng muốn làm thơ lắm chứ. Nhưng trong chiến trường thì còn đầu óc nào mà nghĩ đến thơ phú. Có lúc hứng lên, anh lại nghĩ thế giới muốn hòa bình, loài người phải trở thành thi sĩ hết. Đã là thi sĩ thì không ai nghĩ đến chiến tranh, và con người cũng hiền đi. À, Hạnh này, gì vậy anh? Nghe nói phụ nữ ngoài 30 là khó đẻ, mà đã đẻ vào tuổi ấy là đau lắm nhỉ? Em đã đẻ bao giờ mà biết đau hay không? Kinh nghiệm làm bớt đau, ta nên tập trung suy nghĩ về một chuyện gì đó. Hồi anh bị mổ vết thương, anh cứ nghĩ đến lúc chúng mình ấy nhau, thế là quên hết mọi đau đớn. Hạnh lại đấm khẽ vào ngực anh cười rinh rích. Còn em, Nghĩa lại nói, khi nào đi đẻ, cứ nghĩ đến đứa con chúng mình chẳng hạn. Em có thể tưởng tượng trẻ con mới đẻ, nó giống như đứa trẻ lên ba, thì cứ tưởng tượng đại ra thế, cốt để quên đau. Anh chỉ giỏi phịa, đã đau chết cha ai còn nghĩ đến chuyện ấy. Lính các anh ai cũng lém, như cái anh gì lái xe cho anh cũng tếu táo phết. Anh ta còn khoe cô vợ anh ta còn hay cắn, cứ mỗi lần đi xa về anh ta lại bị vợ cắn nghiến ngấu. Vợ nó chết rồi, Nghĩa nói. Trước khi về nó còn sắm bao nhiêu quà cho vợ. Ai mà ngờ được vợ nó lại chết trong trận bom B-52 cuối cùng ở Hà Nội. Vợ anh ấy ở quê mà anh. Nghe đầu mẹ chồng ốm nặng phải đưa đi cấp cứu trên Hà Nội. Cuối cùng thì người ốm lại sống mà người khỏe lại chết. Hạnh nằm lặng đi, tưởng tượng ra cái cảnh anh lái xe về thấy vợ không còn nữa. Em ngủ rồi sao? Không hiểu sao mỗi lần được gần anh, em không tài nào ngủ được. Hạnh choàng lấy Nghĩa, tay di di lên vết sẹo ở sườn anh. Vết sẹo cứ nhẵn thín, mỗi lần Nghĩa ân ái với Hạnh xong là lăn ra ngủ. Hạnh cứ thức mãi và hay sờ lên vết sẹo ở sườn anh và nghe rõ từng tim anh đập. Chỗ vết sẹo ấy tượng trưng cho vạt cỏ gừng, nó cũng đâm đúng vào chỗ ấy đấy. Vậy là vết sẹo này nó như một cái dấu đóng vào đấy để chúng mình mãi mãi nhớ tới cái đêm đầu tiên ấy. Đúng vậy, em thông minh lắm. Nghĩa lại tìm cúc áo Hạnh. Ôi buồn, khẽ chứ. Hạnh thì thào. Anh em họ cười cho đấy. Rõ đẹp cái mặt thủ trưởng về hú hí với vợ suốt cả đêm không ngủ. Riêng chuyện này, anh em nó còn khôn ranh hơn mình nhiều. Anh xem, trong đám lính của anh có chàng nào lỡ làng làm mối cho cái dâu? Biết đâu chúng nó có người yêu ở quê rồi thì sao? Tốt hơn em cứ bảo cái dâu nó năng sang đây xem có lọt vào mắt xanh của chàng nào không. Lại còn chuyện cái thắm ngóng chàng pháo thủ mãi mà chẳng thấy. Anh chàng chẳng thấy về gì cả. Có khi muốn quay lại với tay thợ ảnh lại sợ. Đùng một cái anh chàng thợ pháo thủ kia về thì sao? Thế là nó cứ phải sống lấp lửng, không biết tính thế nào cho phải. Có tiếng chuột rúc ngoài sân. Hạnh ôm ghì lấy Nghĩa. Đấy, anh nghe thấy không? Chuột rúc đấy. Cơm sáng xong, Hạnh bê mâm bát đi rửa. Mẹ sửa soạn đi chợ. Nghĩa và mấy người lính cầm dao phay, cuốc chim, chuẩn bị bắt tay vào công việc phá hậu cung Từ Đường. Một anh lính đã nhanh nhảu leo lên ngồi chồm hổm trên nóc hậu cung Từ Đường. Vừa lúc đó thím Sen đội mâm xôi, chuối, vàng, hương bước vào sân. Thím Sen vẫn tỉnh bơ, miệng cười rõ tươi. Em chào bác và vợ chồng anh Nghĩa. Chào mấy chú bộ đội đánh Mỹ tài nghê. Thím Sen lại cười, nhìn bà Khiên. Chả là nhờ tổ ấm, nhà em mới cân được con lợn ngót tạ. Ông em bảo sắp mâm cơm sang lễ tổ, cũng là để ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Thím Sen thản nhiên đội mông cổ bước vào cửa hậu cung. Trước ánh mắt khiếp sợ của bà Khiên và trước cái nhìn sững sờ của mấy người lính, từ bát hương chân đèn đến cỗ ngai, Nghĩa đã cho dọn sạch từ sáng sớm. Thím Sen chợt thét lên một tiếng rợn người, rồi tiếng mâm bát đổ loảng xoảng. Thím Sen ngã phục xuống đất gào khóc. Ôi tổ tiên ông bà ơi, ới làng nước ơi, Vợ chồng thằng Nghĩa, nó phá mất bàn thờ tổ, phá hậu cung Từ Đường rồi.
Nghĩa chạy sộc vào, thấy xôi chuối đổ lăn lóc.
Không việc gì, thím phải gào khóc thế.
Thím chờ chừng một tháng nữa, tôi xây lại nơi thờ tổ mới. Thím tha hồ mà cúng khấn.
Bà con xóm làng kéo sang đầy nhà. Chú Sen và cô Thao cũng nhảy bổ vào trong hậu cung gào khóc.
Lão Sung lộc cộc khua gậy bước vào đứng giữa sân. Lão trừng trừng nhìn mọi người, rồi lại ngửa mặt nhìn trời.
Có bà con làng xóm chứng giám, có ông trời cao chứng giám.
Lão Sung khua khua chiếc gậy trỏ lên trời, giọng khàn đặc.
Vợ chồng thằng Nghĩa đã phản lại lời nguyền cụ tổ. Nó cậy là sĩ quan quân đội đem quân về phá Từ Đường họ. Đấy rồi bà con xem, cụ tổ sẽ trừng trị nó. Nó rước kẻ thù về làm vợ. Nó làm điều ác, gia đình nó sẽ tuyệt tự. Con Hạnh sẽ chẳng bao giờ có con.
Lão Sung nói rồi lộc cộc chống gậy bỏ đi. Hạnh lao vào giường ôm mặt khóc.
Chương 20.
Ngôi Từ Đường họ Nguyễn to nhất làng Đông, bây giờ không còn lại chút dấu vết gì nữa. Trên nền đất tổ, Nghĩa đã xây ba gian nhà mái bằng khá khang trang thoáng mát. Gian giữa được xây thêm bàn thờ tổ, cũng vẽ hoa văn rồng phượng rực rỡ. Ngôi nhà mới không quay ra bến không chồng như ngôi Từ Đường xưa mà quay về hướng nam, đón luồng gió mát từ đê diêm lồng lộng thổi vào mát rượi. Hạnh chợt tỉnh giấc, chưa bao giờ Hạnh lại khao khát có con như lúc này. Nỗi khao khát thường cuộn lên vào ban đêm, làm Hạnh thức giấc liên tục, nhất là từ hôm Hạnh nhận được thư Nghĩa gửi về hỏi em đã có gì chưa, và anh báo tin đơn vị anh sắp phải hành quân lên biên giới Lạng Sơn. Tình hình chiến sự ở vùng biên giới Lạng Sơn, Quảng Ninh khá căng. Hạnh không ngờ vừa mới hòa bình được vài ba năm, chiến tranh lại đe dọa. Nỗi hoang mang lo sợ đè nặng trong tâm trí Hạnh. Hạnh mòn mỏi đi trong căn phòng mới xây còn hơi mùi vôi vữa. Hạnh cứ thao thức vẩn vơ, giá mình có được đứa con mọi việc sẽ khác. Khi thiếp đi, những giấc mơ lại ập đến. Hạnh mơ thấy Nghĩa chết trận và mình bị con ma mặt đỏ đầu cánh mà rốt hiếp. Khi về làng, mọi người ruồng bỏ Hạnh. Hạnh thấy bơ vơ trên cõi đời này. Đi đến đâu cũng bị ông Sung xua đuổi. Cút đi, mày là loài yêu tinh quyến rũ thằng Nghĩa. Mày làm cho gia đình bà Khiên tuyệt tự. Mày làm cho cả họ Nguyễn suy sụp. Mày... Hạnh hét lên. Không, tôi không phải yêu tinh. Tôi là Hạnh, con gái mẹ nhân. Bố tôi, anh Hà, anh Hiệp đều là liệt sĩ. Hạnh vừa hét vừa chạy ra cánh đồng lúa chín vàng óng. Mắt cô Tiên hiện ra trong leo lèo trước mặt Hạnh. Câu chuyện cụ Nghiên kể ngày nào lại hiện lên trong tâm trí Hạnh. Hạnh cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ mắt Tiên để giải oan. Không phải tôi là yêu tinh, tôi là Hạnh, con mẹ nhân, tôi bị oan. Mày kêu gào gì mà khiếp thế hả? Tiếng bà Khiên gọi làm Hạnh tỉnh giấc. Mẹ đấy à? Không có chuyện gì đâu ạ, con mơ ngủ. Giấc mơ hãi hùng làm Hạnh không sao ngủ lại được. Trời đã sắp sáng, bà Khiên lục sục dậy nấu cơm. Qua ô cửa sổ, Hạnh nhìn thấy mẹ chồng lặng lẽ mò mẫm ngoài vườn hái rau ngót. Hồi này Hạnh nhận ra mẹ chồng cũng già đi, và đối với Hạnh cũng hơi khang khác. Hạnh thỉnh thoảng thấy mẹ lại hay lén nhìn Hạnh, thở dài. Không hiểu mẹ lo Nghĩa sắp phải lên biên giới hay lo Hạnh không có con. Thế mới biết sức chịu đựng con người cũng có giới hạn. Mẹ cũng chỉ là dâu họ Nguyễn như Hạnh. Những tháng năm Nghĩa đi xa, Hạnh đã chứng kiến bao nỗi khổ đau của mẹ. Giờ đây nhìn nét mặt rầu rầu của mẹ, Hạnh không sao chịu nổi. Hạnh nằm lặng trên giường nghe rõ tiếng chân mẹ đi lại, tiếng bát đũa khua lách cách. Mẹ đã dọn cơm xong và đứng bên giường Hạnh. Hạnh nghe rõ cả tiếng thở dài của mẹ. Tao dọn xong cơm rồi, dậy mà ăn cho nóng. Con mệt lắm, mẹ cứ ăn cơm trước. Mẹ lặng lẽ ra khỏi buồng. Sự im lặng triền miên như đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Hạnh cảm nhận rõ sẽ có tai họa dội xuống đầu Hạnh. Từ ngày Hạnh được ở ngôi nhà mới này, dân làng Đông và người trong họ Nguyễn nhìn Hạnh không còn đằm thắm như xưa. Hạnh khiếp sợ những ánh mắt lạnh lùng và những lời dị nghị bà thiếu tá phu nhân họ Nguyễn bị điếc. Cứ nghĩ đến những lời rủa cay độc ấy, Hạnh lại thấy rã rời và chìm nghỉm trong ảo ảnh. Thấy cổ khô rát, Hạnh cố gượng dậy uống nước. Mẹ đã đi đâu? Nhà vắng ngắt, mâm cơm trên bàn còn nguyên vẹn. Niêu cơm mới chỉ khoét vài thìa cho con mèo. Chú mèo ăn no, nằm trước cửa mắt tròn xoe nhìn Hạnh. Hạnh có cảm giác sợ hãi cả thứ ánh sáng chói rực lên trên mảnh vườn trước cửa. Hạnh kéo sập cánh cửa rồi lại vào giường nằm. Căn buồng còn lại một thứ ánh sáng nhờ nhờ từ lỗ thông gió lọt vào hắt lên màng trần giống như vòm trời bé con xám đục vây bọc lấy tấm thân đang run rẩy của Hạnh. Cơn sốt đang hầm hập thiêu cháy cơ thể. Hạnh cảm giác cả căn phòng bé nhỏ này cũng đang tan rữa ra thành tro bụi. Chả lẽ đây là kết quả cuối cùng của mối tình say đắm cuồng nhiệt của Hạnh với Nghĩa? Hạnh cố níu kéo lại những kỷ niệm về Nghĩa bằng sức lực còn rớt lại trong cơ thể đã cạn kiệt khô gầy của mình. Chợt Hạnh nghe có tiếng xe rì rầm từ xa. Nghĩa được về thật sao? Đã từ lâu, mỗi lần nghe có tiếng xe con về làng, tim Hạnh lại đập rộn lên. Tiếng xe mỗi lúc nghe gần hơn. Hạnh vùng dậy mở toang cánh cửa sổ. Chiếc xe quen thuộc đã lao vào cổng đỗ xịch giữa sân. Dáng Nghĩa vẫn cao lớn, quân hàm đỏ rực ve áo. Anh gõ vội gót giày trên bậc thềm gạch. Hạnh vuốt vội mái tóc, lập cập ra mở cửa. Nghĩa lao vào, đứng sững trước mặt Hạnh.
Ôi, em ốm sao?
Em chỉ hơi đau đầu một chút.
Mẹ đi đâu hả em?
Em cũng không hiểu mẹ chạy đi đâu đấy. Hạnh bê vội mâm cơm xuống bếp, rồi mời người lái xe vào nhà uống nước. Người lái xe đang say sưa nhìn ngắm ngôi nhà của thủ trưởng.
Anh chị cứ tự nhiên.
Anh lái xe cười. Tôi long quăng đi dạo chút cho mát. Nỗi thất vọng của Nghĩa lộ rõ trong ánh mắt. Hạnh nhận ra hết. Hạnh thấy xót xa, nhào vào lòng Nghĩa khóc rưng rức. Anh đã hẹn làm việc với ban chỉ huy quân sự tỉnh chiều nay. Tranh thủ qua nhà chừng vài giờ, anh lại phải đi ngay. Anh đã nhận lệnh đi biên giới. Nghĩa kéo Hạnh vào trong buồng. Hạnh thấy xót thương cho hành động vội vã vớt vát của anh. Hạnh chiều Nghĩa mà không mảy may có chút khoái cảm. Nghĩa sững sờ thấy Hạnh hững hờ trước nguồn cảm hứng đang cháy rực lên trong anh. Mới ngày nào, tấm thân Hạnh còn đẫy đà, giờ teo tóp run rẩy trong vòng tay anh. Hồi này trông em gầy quá, khéo ốm mất. Nghĩa thấy thương hại vợ. Anh nắm chặt lấy bàn tay xanh gầy của Hạnh. Em nằm nghỉ, anh đi tìm mẹ về. Nghĩa về giữa buổi, làng xóm vắng teo, người lớn đi làm đồng, chỉ còn mấy đứa trẻ quanh quẩn bên chiếc xe con ngó nghiêng. Nghĩa men theo bờ ao sang ông Sung và thấy mẹ ở đó. Chú Sen và mẹ đang thì thào chuyện gì đấy. Tao nói rõ là thiêng. Chú Sen vỗ đùi bốp một cái khi nhìn thấy Nghĩa. Có mẹ mày chứng kiến, tao vừa nhắc tới mày xong.
Nghĩa về đấy hả con?
Mẹ ngước cặp mắt lo âu nhìn Nghĩa. Có mày về lúc này thật may. Vợ mày cũng ốm. Ông Sung đã mấy ngày nay cũng chẳng ăn uống gì được. Nghĩa ơi, mẹ lo quá. Biết đâu tai họa sẽ xảy ra. Tao thấy con Hạnh nhiều lúc nó như người ngớ ngẩn. Tao chỉ sợ nó lại mắc bệnh giống căn bệnh của ông Sung và chú Sen xưa. Ông Sung nằm co quắp trên giường, khẽ đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn Nghĩa. Nghĩa quên hết mọi mặc cảm đối với ông. Anh cảm thấy như chính mình đã gây nên mọi chuyện. Anh ngồi xuống đây, tôi nói với anh câu chuyện. Chú Sen kéo chiếc điếu bát vào lòng, liếc mắt nhìn hai mẹ con Nghĩa. Giọng chú trầm lắng xuống. Anh cứ đi biển biệt việc nước nên chẳng hiểu việc nhà ra sao. Bố anh mất rồi, việc gia tiên anh phải có bổn phận gánh vác. Anh phải chủ động giải quyết tình thế bế tắc của vợ chồng anh hiện nay,
để mẹ anh khỏi rầu lòng. Xin phép anh cho tôi được nói thẳng thế này. Anh còn sống với con Hạnh ngày nào, mẹ con anh còn khổ, con Hạnh cũng chẳng bao giờ có con được. Chuyện này đã rõ như ban ngày. Anh nên nghĩ cả đến tương lai của anh, của gia đình, họ tộc. Cảm ơn chú đã cho một lời khuyên, Nghĩa nói. Bây giờ chưa phải lúc là cháu lo chuyện đó. Mẹ về đi, con chỉ tranh thủ về được vài tiếng. Ấy là tôi cũng nói thế, chú Sen xoa dịu. Chuyện đó là tùy anh. Hai mẹ con ra đến ngõ. Mẹ níu áo Nghĩa. Nghĩa ơi, con cũng phải cân nhắc cho kỹ lời chú Sen nói. Mẹ cũng không ghét bỏ gì con Hạnh, nhưng tương lai của con không thể mãi thế này được. Xưa nay Nghĩa chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện phụ bạc Hạnh. Nghĩa không ngờ tình cảnh vợ chồng anh lại đi vào ngõ cụt. Xe chạy qua cống Linh, Nghĩa vẫn còn thấy bàng hoàng choáng choáng. Làm việc với ban chỉ huy tỉnh đội xong, cũng vừa hết giờ làm việc buổi chiều. Nghĩa hớt hải cắp cặp ra xe. Bất ngờ anh nhìn thấy người đàn ông có khuôn mặt quen quen đang đi về phía anh. Tới gần, anh nhận ra người đàn ông này chính là anh Biền. Đã 13 năm kể từ ngày chia tay với anh Biền ở bến xe, Nghĩa không có dịp gặp lại. Có phải anh Biền? Nghĩa nói to. Anh Biền đứng sững lại trước mặt Nghĩa. Mặt anh chợt sáng lên, nhìn xoáy vào đôi quân hàm trên vai áo Nghĩa. Điệu bộ anh trông thật nực cười. Anh định đưa tay tóm lấy tay Nghĩa, nhưng chợt co lại, giọng ấp úng. Nghĩa hả? Đúng là Nghĩa rồi. Bách thế này bố thằng nào nhận được? Có ai mà ngờ thằng Nghĩa lại được hưởng niềm vinh quang đến thế này à? Anh Biền tóm chặt lấy tay Nghĩa lắc mạnh. Hóa ra chiến tranh vẫn còn có được cái gì đấy. Thế mà tào ngỡ mất sạch. Thôi, chuyện ấy để sau, Nghĩa nói. Bây giờ anh sống ra sao? Cũng nhì nhàng vậy, anh Biền nói. Chú mày tưởng tao đào ngũ ngày ấy chứ gì? Không đâu, tao không đến nỗi hèn hạ thế đâu. Giờ gặp chú, anh bỗng nhiên lại muốn nhắc đến chuyện quá khứ. Anh Biền cố kéo bằng được Nghĩa về nhà chơi. Theo sự chỉ đường của anh Biền, chiếc xe chạy vòng vèo qua các phố. Cũng nhờ tiếng ông cụ nên mới kiếm được gian nhà ở đất thị xã này. Anh Biền nói, mình coi như hư hỏng, nhưng được cô vợ kéo lại. Đời thế đấy, mấy ai được cả vợ lẫn chồng. Đấy, nhà mình kia kìa, ở khúc quanh ấy, cứ phi thẳng tận cửa gian nhà mái lập giấy dầu đấy. Xe vừa đỗ xịch trước cửa, thằng bé con anh Biền chừng 12 tuổi, mặt lọ lem từ trong nhà chạy sộc ra ngơ ngác nhìn bố, nhìn Nghĩa. Thằng Hư, mày không chào các chú à? Em đâu? Em ngủ. Mời vào nhà. Anh Biển kéo Nghĩa và anh lái xe vào trong nhà. Một đứa bé chừng 2 tuổi nằm ngủ quay lơ trên nền nhà. Anh Biển vội tóm lấy chiếc ghế, vứt chồng ngược trên giường, đặt xuống nền nhà, mời khách ngồi. Trên chiếc bàn nhỏ gỗ tạp chắp vá có 3 cái chén màu da lươn và chiếc ấm mẻ vòi. Đấy, chả cần giới thiệu, tất cả đã bày sẵn ra đấy. Anh Biền cúi bế đứa bé đặt lên giường. Đây là tác phẩm của vợ chồng mình sau chiến thắng trở về đấy. Còn thằng lớn kia là kết quả của lần về cùng với chú đấy. Cũng chỉ mỗi cú điện của cô nàng mà được thằng cu kể cũng đáng. Ngày ấy cô nàng của tớ còn ngon lắm, nhưng bây giờ thành bà xề ngồi bán rau ở chợ. Ấy cái dân ngồi chợ cũng cực lắm, chả mấy khi được sống ban ngày ở nhà. Còn chú thì sao? Cái lần ấy có kết quả gì không? Không à. Thế thì cái khoản ấy chú thua tớ rồi. Nhưng không sao, nói cho vui thế thôi. Khó nhất là phấn đấu được 2 cái gạch trên vai áo kia mới khó. Còn cái khoản đúc thằng cu thì đúc lúc nào được lúc ấy. Chộp chỗ này không được thì chộp chỗ khác. Hà hà, thằng đàn ông sướng mỗi cái đó. Anh Biền tếu một chầu, rồi đứng dậy lục chiếc cặp học sinh của con, lấy ra quyển vở xé toạc tờ giấy hí hoáy viết gì đó, rồi gập lại đi ra cửa rỉ tai thằng con lớn. Nó cầm tờ giấy lao ra đường phố.
Nghĩa đưa mắt nhìn thằng bé con ngủ trên giường, thỉnh thoảng cái miệng nhỏ xíu của nó lại mấp máy cười. Nó đang mơ thấy mẹ đi chợ về đấy, anh Biển nói. Chú gì lái xe cứ uống nước đi, rồi lên giường kia mà khảnh một giấc. Mặc anh em tớ bù khú, chà, lâu lắm anh em mới gặp lại nhau. Vậy lý do gì mà ngày ấy anh lại không trở lại đơn vị? Có phải lý do anh ở nhà để kiếm một cô nàng? Nghĩa cười pha trò. Khá lắm, anh Biển vỗ bốp vào vai Nghĩa, rồi ngồi xuống ghế, miệng cười rõ tươi. Thì ra hồi này chú cũng đáo để. Chú nói vậy đúng mà lại không đúng. Đúng là lần ấy mình nấn ná ở nhà cưới cô nàng của mình thật. Cũng bởi vì mình đã xơi tái cô ta rồi. Xơi đúng vào buổi tối mình rỉ tai cậu, bảo đi tình tang tí chút đấy. Mình cưới vợ không phải chỉ cốt có cái để chơi. Thằng hư hỏng như mình chơi ở chỗ nào mà chả được. Cái chính là mình thương cô nàng của mình, nó tốt và đáng yêu lắm. Mình không nỡ là kẻ chén xong rồi chạy làng. Mình biết rõ cái của mình nó nhạy, hễ động một cái là trúng liền. Thế mới khổ chứ. Dù có loạn lạc cũng phải cưới. Cưới xong là lại phải ra đi. Mình đâu phải loại đàn ông hèn kém để thiên hạ nó bảo là tên đào ngũ. Vậy anh có sợ chết không? Nghĩa hỏi. Tao có thể trả lời ngay với chú rằng chẳng thằng nào sinh ra trên đời này lại thích chết. Triệu triệu con người ra trận đều không ai muốn chết. Cái quý nhất ở họ là biết chết mà vẫn xông vào chỗ chết. Tớ kể cho chú nghe một chuyện mà có lẽ suốt đời tớ vẫn không thể quên, để chứng minh rằng đứng trước cái chết mọi người không thể giấu nổi mình. Tớ có một thằng bạn cùng ở đơn vị. Nó cũng chỉ bằng tầm tuổi chú. Nó có cô người yêu đẹp tuyệt vời. Tớ đinh ninh nó là thằng tốt. Không hiểu tại sao lần ấy, trước lúc bước vào chiến dịch mùa khô năm 72, bỗng dưng nó lại bảo tớ, lần này khéo em chết mất. Tớ bảo, mày nói gở. Nó buồn thiu bảo, em linh cảm rõ lần này em sẽ chết. Nếu anh thực sự thương em, anh cứ cho em một nhát vào đây. Nó chìa bàn tay ra và đưa cho tớ con dao rõ sắc. Tớ quát vào mặt nó, mày là thằng hèn. Nó tỉnh bơ bảo, anh nói đúng, em là thằng hèn. Đã mấy ngày nay em lẻn lên bàn vặt đu đủ lấy nhựa uống cho nó phù lên mà chả thấy phù gì cả. Đến hôm nay thì em nhận ra một điều giữa cô nàng của em và cái chết. Em chọn cô nàng. Em chỉ mơ ước làm sao được yêu cô nàng của em một cái, rồi có phải chết cũng cam lòng. Trước hôm lên đường, em cố gạ mà nó không cho. Nó bá cổ em, hôn đánh chụt một cái vào má và bảo, để dành đến ngày chiến thắng anh về. Đến bây giờ thì em thấy rõ chả bao giờ về được nếu anh không cho em một nhát dao vào đây. Nghe nó nói mình tức quá, hét tướng lên. Mày biến tao thành kẻ đồng lõa sao? Nó bảo, tùy anh. Nghĩa ngồi lặng nghe anh Biển nói. Bất chợt anh đưa tay nắm lấy tay Nghĩa, giọng anh lạc đi. Chú có biết kết cục ra sao không? Kế hoạch tự thương nó không thực hiện được. Lạ lùng hơn là trong chiến dịch ấy, nó lại chiến đấu rất dũng cảm và đã hy sinh anh dũng. Điều mà tao cứ phải suy nghĩ mãi, vì nó đã dũng cảm cứu sống tao và tay đại đội trưởng nên mới bị trúng đạn. Anh Biển cúi xuống vê vê điếu thuốc đã tắt ngấm trên tay. Thế mới biết cái hèn mọn và lòng cao thượng cũng rất gần nhau. Theo mình nghĩ, bản năng con người nói chung là muốn làm điều tốt, điều thiện. Nếu con người có xấu đi, độc ác, tàn bạo là do thời thế. Thời thế nó cũng tạo nên anh hùng, và thời thế cũng làm hỏng con người ta mau lắm. Anh Biển bật diêm hút thuốc, liếc cặp mắt nhìn Nghĩa. Bất chợt anh Biển vung tay đập chát xuống bàn, cao giọng. Lâu lắm anh em mình mới gặp lại nhau, tự nhiên tớ lại muốn dốc bầu tâm sự với cậu. Thấy cậu thành đạt, tớ mừng. Mừng cho cậu, lại hổ cho mình. Âu cũng là cái số, chả biết thế nào mà tính. Nghiêm chỉnh quá, đôi khi cũng làm hỏng nhau. Chính ông cụ nhà tớ làm hỏng tớ, và tớ cũng lại làm hỏng ông cụ.
Chả là ông cụ mình là người cực kỳ nghiêm chỉnh. Tớ ra đường tát tai một thằng khốn nạn. Ông bảo thằng này hỏng. Tớ phải nghỉ buổi học vì phải giúp một thằng bạn bị ngã đi cấp cứu bệnh viện. Cụ cũng bảo hỏng. Cụ thường mắng: mày mà học hành thế, chỉ có mà đi cày thôi con ạ. Chả lẽ đi cày là hư hỏng? Vậy thì trên đất nước này có không biết bao nhiêu người hư hỏng. Hà hà, xin nói với chú điều này: trong xã hội nhiều thằng hư hỏng không đáng sợ bằng nhiều thằng hèn. Trong chiến đấu điều này rõ hơn: thằng hư hỏng dám xông vào cứu đồng đội, còn thằng hèn thì xin phép chú đừng hòng hy vọng gì ở anh ta. Thằng hư hỏng ít khi được lên làm quan, còn thằng hèn nó làm quan dễ như bỡn. Thằng hư hỏng ít sự phản bội hơn thằng hèn. Thằng hư hỏng có thể không dám giết một mạng người, nhưng thằng hèn dám giết cả vạn người bằng sự phản bội của nó. Nói thế chú lại bảo tao lý sự, nhưng đúng là con người ta nó thế. Người nhìn được xa, người nhìn vừa vừa, người suốt đời chỉ nhìn thấy những cái trước mũi mình. Thế ông cụ anh bây giờ có còn công tác không? Tao đã nói với chú mày rồi đấy thôi. Tao đã làm hỏng ông cụ. Tao học hành không thành đạt, thi trượt oạch. Thế là ông cụ không muốn tao đi lính, nên mới tìm cách chạy cửa để tao ở nhà. Thế là ông cụ hỏng, mất chức giám đốc về vườn ngay từ ngày gặp cậu đấy. Còn em gái tao, con Thủy mày biết rồi đấy. Nó thấy tao bỏ ngũ ở nhà cưới vợ, bố mất chức, nó không chịu được nhục, liền bỏ nghề văn công, tình nguyện đi thanh niên xung phong. Bây giờ về thành bà cô tổ, chả chồng con gì cả. Cưới vợ xong, tao nghĩ chả lẽ mình lại hèn đến nỗi để cho em gái phải đi chết thay. Thế là tao khoác ba lô trở lại lính. Mày xem đây. Anh Biền phanh ngực áo. Nghĩa sừng sốt thấy trên người anh đầy những vết thương nhàng nhịt tím ngắt. Cô Thủy bây giờ ở đâu hả anh Biền? Nó vẫn ở ngôi nhà cũ mà tao đã dẫn chú về hồi ấy đấy. Ông cụ tuy về hưu nhưng vẫn ở đấy, thỉnh thoảng mới chạy đi chạy về thăm bà cụ ở quê. Đã bao lần ông cụ bảo bà cụ cùng lên đây, nhưng bà cụ lại bảo: tôi sắp chết rồi, chẳng phải đi đâu. Ở đâu cũng không bằng quê hương đất tổ. Chú xem trên đời này mỗi người một ý, dễ mà ai bắt được ai. Tí nữa bà xã về, mời chú sang bên ấy ăn cơm. Tôi đã cho cháu đi bảo cô nấu cơm từ nãy. Không hiểu anh Biền đã dặn cô Thủy những gì trong giấy mà Thủy sắp một mâm cỗ rõ sang, nào thịt gà, chả nem và một chai rượu đã để sẵn trên bàn. Thấy khách đến, Thủy từ dưới bếp tất tả chạy lên. Cặp mắt Thủy chợt vụt sáng khi nhìn thấy Nghĩa. Ơ, hóa ra anh sao? Anh nào? Anh Biền mỉm cười nhìn cô em gái. Cô chỉ khéo nhận vơ. Đúng rồi, anh Nghĩa. Thủy líu ríu. Nghe anh Biền dặn có khách từ chiến trường về mà em không nghĩ là anh. Gương mặt Thủy thoáng hồng lên, nét thơ ngây láu lỉnh xưa không còn nữa. Mọi cử chỉ, lời nói của Thủy tỏ ra dày dặn. Như vậy là em cũng không nhầm. Thủy nói mà không dám nhìn thẳng vào Nghĩa. Từ ngày xưa em đã bảo anh Nghĩa là người tài mà. Tài ba gì tôi? Nghĩa cười. Chẳng qua là thời thế. Không tài mà lên được cấp tá. Như anh Biền em cũng đi bấy nhiêu năm mà vẫn là anh lính quèn. Tao đã thú nhận mình là thằng hư hỏng thì nói làm gì? Anh Biền xí xóa. Chú lái xe đâu rồi? Ngồi cả vào bàn, anh em mình uống rượu. Ông cụ đâu rồi Thủy? Nghĩa hỏi. Bố em về quê 2 ngày nay rồi, hẹn hôm nay lên mà bây giờ vẫn chưa thấy cụ lên. Thôi, chẳng biết đâu mà chờ cụ, anh em mình cứ tự nhiên. Anh Biền nhanh nhảu rót rượu. Cô Thủy ngồi cả xuống đi. Thủy ngồi xuống cạnh anh lái xe, vẻ tự nhiên. Trông cô Thủy khác xưa nhiều quá, Nghĩa nói khi đã uống hết 2 chén rượu. Anh Biền tiếp. Em già đi nhiều phải không anh? Chuyện già thì ai chả già, 10 mấy năm rồi còn gì. Thủy vững vàng hơn xưa. Anh lái xe ăn uống qua loa, lấy cớ về trông xe.
Đã lâu lắm chưa bao giờ Nghĩa uống nhiều như hôm nay. Anh Biển cũng vui mừng thực sự được gặp lại Nghĩa. Thủy đoán chừng Nghĩa có vẻ sắp say. Cô nháy anh Biển không nên ép Nghĩa uống thêm rượu. Qua câu chuyện Nghĩa tâm sự với anh Biển, Thủy đoán anh chắc đang gặp điều gì buồn. Những người như Nghĩa, nếu không uống rượu, chắc gì Nghĩa nói ra những điều ấy. Nhận ra Nghĩa có vẻ say, anh Biển dìu Nghĩa lên giường nghỉ. Chú ấy hơi quá chén, để chú ấy nghỉ, sáng mai phải đi sớm. Anh Biển nói với Thủy, rõ khổ, 15 năm, lăn lộn chiến trường về xả hơi được vài năm, giờ lại tiếp tục lăn vào chỗ chết. Đất nước này chiến tranh liên miên, tướng tá chẳng thiếu, nhưng có được người sĩ quan như Nghĩa thật hiếm. Hồi ở với nó, ta biết tính tình nó điềm đạm, thông minh, trung thực và tốt bụng đáo đề. Nhờ cô Thủy dọn giúp, anh phải về bên nhà. Thủy lặng lẽ thu dọn mâm bát. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Nghĩa làm Thủy bàng hoàng. Trước mặt anh Biển và người lái xe, Thủy phải cố nén xúc động. Cô không ngờ mình còn gặp lại được Nghĩa. Kỷ niệm cũ cũng tại căn phòng này, cô đã ôm cổ anh, hôn, bỗng nhiên hiện rõ trong tâm trí Thủy. Ôi, ngày ấy sao Thủy lại láu lỉnh và thơ ngây đến vậy? Ngày mới vào thanh niên xung phong, Thủy cứ ngỡ mình yếu đuối. Hóa ra cô lại là người vững vàng nhất trong số các cô gái cùng đơn vị. Thủy đã dễ dàng vượt qua mọi chuyện, giữ mình giữa cảnh nhộn nhạo mà dưới con mắt người đời thường cho là mấy ai giữ nổi. 6 năm thanh niên xung phong về, Thủy lao vào ôn thi đỗ đại học y. Học xong, Thủy đã gặp may được về công tác tại bệnh viện tỉnh. Mọi tính sôi nổi ở Thủy giờ đã mất hẳn, nhường chỗ cho nỗi suy tư. Nhiều khi Thủy ngồi lặng hàng giờ liền. Lúc này Thủy ngồi rửa bát, nghĩ về chuyện anh Biển đùng đùng dẫn Nghĩa về đây như thể ông trời đã định. Giờ này bố vẫn chưa lên, Thủy cài cửa tắt điện vào giường nằm. Căn phòng lặng đi. Thủy muốn gạt mọi ý nghĩ về Nghĩa, nhưng hình ảnh anh cứ hiện lên rõ mồn một. Không hiểu sao cái buổi tối đầu tiên gặp Nghĩa mà cô lại hôn được anh thì cũng thật là lạ. Cái hôn ấy thật ngây ngô, không phải cái hôn của tình yêu, giống như thứ hương thơm thoảng bay trong gió. Rồi không hiểu sao, càng về sau này, những lúc cô đơn, Thủy lại chợt nghĩ tới cái hôn đó. Nhất là lúc này, Thủy lại cảm nhận thấy cặp môi của anh vẫn sống động trên môi Thủy. Thủy không thể lừa dối lòng mình là cô đang khao khát được hôn anh như ngày xưa. Thủy trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Chợt nghe tiếng Nghĩa gọi anh Biển. Thủy vùng dậy bật điện. Thủy đấy à, anh Biển đâu? Anh ấy về bên nhà rồi. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sắp sáng rồi đấy. Tôi khát nước quá. Thủy thông cảm, đã lâu lắm. Nay tôi mới lại uống rượu. Nghĩa vùng dậy ra bàn ngồi uống nước. Thủy cứ đi ngủ, tôi muốn đi tắm một chút, sáng ra đi cho nó khỏe. Vâng, anh đi tắm đi, để em mở cửa cho. Lấy chìa khóa mở cửa, căn dặn Nghĩa nơi để xà phòng, khăn mặt, chậu tắm. Rồi Thủy lại vào giường mình nằm, kéo tấm màn gió che bớt ánh điện phòng ngoài. Lát sau Thủy đã nghe tiếng chân Nghĩa bước vào nhà, tiếng bấm khóa cách một cái. Qua tấm màn gió, Thủy nhìn rõ bóng anh đứng lặng một lúc rồi chui tọt vào màn nằm. Căn phòng lại lặng đi, Thủy cố nằm im. Nhưng ý nghĩ về Nghĩa lại bừng dậy. Thủy muốn bổ nhào ra giường Nghĩa để được nằm ôm anh trong vòng tay và hôn anh như lần đầu tiên ấy. Thủy cố biến mình thành cô bé ngây thơ láo lỉnh như xưa mà sao thấy khó quá. Nếu lúc này Thủy liều đến với anh, Nghĩa sẽ cho Thủy là cô bé lẳng lơ đĩ thoã. Biết đâu trong đầu anh cũng đã nghĩ thế. 6 năm thanh niên xung phong thì còn gì nữa. Thủy bỗng thấy tủi thân, nước mắt ứa ra. Thủy dậy rón rén ra phòng ngoài. Cô Thủy không ngủ nữa sao? Em định ra tắt điện để anh ngủ. Ôi không cần đâu Thủy ạ. Lính tráng chúng tôi giấc ngủ đến bất cứ lúc nào và thức dậy cũng không kể giờ nào. Thủy ngượng ngùng vờ đến bên bàn rót nước uống. Lâu nay có bao giờ Thủy uống nước đêm đâu. Sáng nay anh phải đi rồi sao?
Anh ở lại đây là ngoài dự tính. Nếu không gặp anh Biển, giờ này đã ở đơn vị rồi.
Lần này anh lên biên giới có lâu không?
Việc quân cơ mà Thủy. Có khi hàng năm, có khi chỉ mấy ngày.
Thủy này, bao giờ lấy chồng báo cho tôi biết tin nhé.
Tôi vẫn không quên Thủy đâu.
Mặt Thủy nóng ran.
Nghĩa vẫn nằm trên giường mà không hề nhìn Thủy. Lẽ ra Thủy định chạy về giường mình, nhưng không hiểu sao cái ý định điên khùng vụt đến, xui đẩy bước chân Thủy tiến lại phía giường Nghĩa. Thủy muốn diễn lại màn kịch năm xưa mà chân tay run lẩy bẩy, tim đập rộn lên. Thủy đứng ngây đơ trước mặt Nghĩa mà lặng thinh không nói được lời nào.
Khuôn mặt Nghĩa như dại đi, mắt đau đáu nhìn Thủy. Bộ đồ ngủ màu trắng lấm tấm hoa dâu và gương mặt Thủy cứ sáng rực lên trước mắt Nghĩa.
Anh nhìn rõ khuôn ngực Thủy đầy lên và cái cổ trắng mịn. Nghĩa định thốt lên câu gì đó, môi cứ mấp máy. Chỉ có trái tim gỗ đá mới nỡ xua đuổi Thủy.
Đời người có mấy giây được sống động như thế này.
Nghĩa bỗng run rẩy khi tấm thân Thủy đổ sụp xuống người anh. Nghĩa như mê đi trong đôi tay mềm mại siết chặt, và cặp vú nở nang của Thủy khơi dậy trong anh một dục vọng không sao kìm giữ được.
Thủy hôn như điên dại lên môi lên mắt Nghĩa. Nghĩa nhận ra đây không phải là những cái hôn giả vờ của Thủy ngày xưa. Anh cảm nhận được từ cơ thể hừng hực của Thủy một ham muốn cuồng nhiệt.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ và kết thúc cũng nhanh. Thủy kéo áo đắp lên ngực và thỏa mãn việc vừa xảy ra. Thủy hoàn toàn tự nguyện hiến dâng cho anh tất cả cái quý giá nhất của đời người đàn bà.
Thủy thấy sung sướng vì không cần phải thanh minh một lời mà Nghĩa đã hiểu rõ mình.
Chỉ cần mỗi mình Nghĩa chứng minh cho sự trong trắng của cô gái đã trải qua 6 năm thanh niên xung phong. Thái độ thỏa mãn của Thủy làm Nghĩa hoảng sợ. Anh hối hận như thể mình vừa gây tội ác, vừa hãm hại đời cô gái trinh tiết.
Chính Nghĩa cũng không thể ngờ thời gian trôi đi đã 13 năm kể từ ngày gặp Thủy lần đầu tiên đến nay, Thủy vẫn còn nguyên vẹn.
Nghĩa thấy hổ thẹn khi nhìn vào ánh mắt đen láy và tấm thân trắng ngà trong suốt, gợi lên sự thiêng liêng cao quý ở Thủy.
Nếu như Thủy không còn trinh tiết, Nghĩa cũng chỉ coi cô như một kẻ qua đường đĩ thoã.
Sao em không nói để anh hiểu? Sao em lại hủy hoại mình? Sao em...
Anh thương hại em đấy à?
Thủy cười thản nhiên. Em tự nguyện cơ mà. Em tự nguyện chứ đâu để người ta đánh cắp. Trừ khi bị đánh cắp mới phải hối tiếc và đau khổ.
Thủy.
Nghĩa nắm chặt lấy đôi tay Thủy ấp lên ngực mình.
Em tha lỗi cho anh. Lẽ ra anh không cho phép mình.
Em biết ngay mà. Nếu không có chuyện này, chắc anh chỉ coi em là đứa hư hỏng. Bây giờ thì em đã trở thành kẻ hư hỏng thật rồi, phải không anh? Nhưng không sao, cũng may mà em được hư hỏng với anh, chứ không phải người khác.
Thủy lại bá lấy cổ Nghĩa, áp mặt anh vào ngực mình.
Đằng nào cũng đã thế rồi, không việc gì anh phải ân hận. Ngực em có đẹp không anh?
Đẹp hả?
Ôi anh, em sung sướng quá. Như thể ông trời đã đưa anh đến với em.
Anh có thích không?
Cứ thế cho đã, rồi mà đi đánh nhau. Chiến tranh chẳng biết thế nào đâu.
Em chỉ xin chị ấy cho anh thỏa thích mỗi lần này thôi.
Em đã tự nguyện cho không, biếu không anh?
Em đã từng trải qua bom đạn nhiều em biết. Không nên ích kỷ và hẹp hòi với người sắp ra trận.
Em làm nhảm gì đấy? Anh không chết được đâu.
Anh chẳng hiểu gì cả.
Em không có ý nói thế.
Thủy lại hôn lên môi Nghĩa.
Em tự nguyện hiến dâng anh, vì em nghĩ cũng chả để mãi làm gì. Bao nhiêu năm nay em cứ phải cố giữ cái đó một cách đau khổ. Và chính cái đó nó làm khổ em, vì chỉ sợ kẻ nào đó không xứng đánh cắp mất.
Em nghĩ mãi, cái đó chỉ cần cho tuổi trẻ, mà bọn thanh niên trẻ chúng đâu cần đến đứa lỡ làng như em.
Rồi đây em sẽ chọn một ông già quá vợ chẳng hạn. Ông già thì đâu cần cái đó hở anh?
Thủy, anh van em đừng nói nữa.
Trời tảng sáng, đường phố đã có tiếng xe chạy rầm rầm. Thủy hôn anh rồi vùng dậy chuẩn bị sửa soạn đi nấu cơm sáng để anh đi sớm cho mát. Chia tay với Nghĩa, Thủy đạp xe đến bệnh viện xin phép nghỉ một buổi. Về tới nhà, Thủy lao vào giường nằm ngủ một giấc cho tới quá trưa. Khi tỉnh dậy, Thủy có một cảm giác lạ. Chỉ qua một đêm, Thủy đã trở thành người đàn bà hoàn toàn khác. Thủy lật đầu giường lấy quyển nhật ký hăm hở ghi: ngày, tháng, năm đã cho anh. Ta nguyện thề không bao giờ làm tổn thương đến tình cảm của anh với người vợ yêu quý ở làng Đông.